Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Đài Loan 2023 có tiêu đề Không giải đãi trên con đường tu luyện. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 1 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các đồng tu. Tôi năm nay 79 tuổi, đắc Pháp đã 20 năm. Thuở nhỏ tôi học hành không nhiều, nhưng may mắn đắc được Đại Pháp. Sư phụ đã cấp trí huệ cho tôi. Tôi đã nỗ lực làm tốt ba việc. Tại đây, tôi muốn báo cáo lên sư phụ từ bi vĩ đại và chia sẻ cùng các đồng tu tâm đắc trong tu luyện của bản thân. Cuối tháng 9 năm nay, điều phối viên đã khích lệ tôi viết tâm đắc thể hội để gửi đến Pháp hội Đài Loan. Tôi nghĩ mình đã gần 80 tuổi rồi, viết tâm đắc thể hội áp lực rất lớn. Sau này tôi mới nhận ra rằng việc viết tâm đắc thể hội cũng là tu luyện. Vì vậy tôi bắt đầu động bút viết. 1. Giảng chân tướng không buông lơi. Hiện tại, cuộc sống của tôi tuy rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Sáng sớm luyện công, làm việc nhà, giảng chân tướng, học pháp và phát chính niệm, tất cả đều không biếng trễ. Cảm thấy làm tốt ba việc với tôi là điều hạnh phúc nhất. Thường ngày tôi chủ yếu giảng chân tướng bằng cách tham gia gọi điện giải cứu và gọi điện khuyên tam thoái trên WeChat. Khi mới bắt đầu học cách sử dụng máy tính, tôi hoàn toàn không biết thao tác. Đồng tu đã kiên nhẫn hướng dẫn tôi. Sau nhiều lần thất bại và luyện đi luyện lại, hiện giờ tôi thao tác máy tính đã tương đối thuần thục. Tôi rất trân quý thời gian cứu người. Mỗi sáng luyện công xong rồi đạp xe về nhà, tôi liền nhanh nhanh chóng chóng lên mạng gọi điện thoại. Một lần, tiếp nhận cuộc gọi là một người đàn ông đại lục, tôi đã giảng chân tướng và khuyên ông ấy tam thoái. Ông ấy nói, Đảng Cộng sản xấu xa quá, làm thế nào để thoái? Tôi trả lời rằng, dùng hóa danh hoặc tên thật đều được, tôi sẽ giúp ông dùng hóa danh để thoái, sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc. Trên thế giới đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc đại lục thoái rồi. Ông ấy nói, vậy thì tôi dùng tên thật để thoái. Tôi khuyên ông ấy thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn bảo bình an. Ông nói, ông biết Pháp Luân Công tốt rồi. Tôi còn giảng chân tướng cho những người trong ngành công an, kiểm soát, tư pháp và giảng chân tướng khuyên tam thoái trên WeChat, hy vọng chúng sinh minh bạch chân tướng và có thể đắc cứu. Tôi thể ngộ được rằng chỉ có nắm chắc từng cơ hội giảng chân tướng khuyên tam thoái để đoá hiện thể ước của bản thân. Như thế mới có thể không hổ thẹn là đệ tử Đại Pháp. 2. Vô sở cầu khi quảng bá sen duyên. Sư phụ giảng, thần vận là có sức cứu người mạnh nhất trong tất cả các hạng mục cứu người. Trích, giảng Pháp tại Washington DC năm 2018. Hàng năm, sen duyên, thần vận đến Đài Loan biểu diễn là thời khắc được mong đợi nhất và năm nào tôi cũng tham gia công tác quảng bá bán vé sen duyên. Tôi ngộ được rằng khi làm hạng mục chứng thực Đại Pháp nhất định phải đặt tâm cho đúng, cần phải chiều theo yêu cầu của hạng mục mà làm chứ không thể dùng quan niệm của bản thân. Như thế sẽ được thần Phật trợ giúp. Năm nay, trước khi sen duyên đến Đài Loan biểu diễn vào tháng 2, các đồng tu đã tổ chức giao lưu, hy vọng có thể giúp công tác quảng bá vé sen duyên được thực hiện tốt hơn nữa. Ngoài việc quảng bá đến nhân sĩ ở địa phương, mọi người còn hy vọng có thể dùng quảng bá sen duyên ngay trong sinh hoạt hàng ngày, tức là mời đồng hương ở Đài Đông đi xe du lịch đến Cao Hùng để xem biểu diễn sen duyên. Các đồng tu cũng tích cực tham gia quảng bá, mọi người phân công, phối hợp với nhau và hình thành chỉnh thể. Tôi nhận trách nhiệm quảng bá sen duyên trong cuộc sống hàng ngày, đạp xe đi quảng bá sen duyên với những người tôi gặp, chính niệm chính hành, không có tâm sợ hãi. các đồng tu cũng đi cùng tôi đến gặp một số nghị viên, thị trưởng và dân biểu địa phương. Tôi cũng ghi lại những thông tin liên quan trong máy tính xách tay để năm sau lại quảng bá Senjin tiếp. Một người hữu duyên cho biết, cách đây 3 năm, vì dịch bệnh mà anh ấy không xem được diễn xuất của Senjin nên tiếc lắm. Tôi nói, năm nay Senjin nhất định sẽ đến biểu diễn, anh đừng bỏ lỡ nhé. Anh ấy đã vui vẻ đặt vé. Một phụ nữ cho biết, con trai bà là ca sĩ bản địa, đã dặn bà rằng nếu có cơ hội nhất định phải xem Senjin. Bà tỏ ra rất muốn xem Senjin, nhưng vì đi lại khó khăn, lo lắng ngồi xe du lịch sẽ gây phiền toái cho mọi người. Chúng tôi nói với bà rằng có thể dùng xe lăn đẩy bà đến đó. Nghe xong, bà vui mừng và cảm động nói, những người quảng bá Senjin các bác thật có tâm, thật nhiệt tình, lại quan tâm đến người cao tuổi, nhiệt tâm giúp đỡ để tôi có cơ hội được xem Senjin. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, các bác thật tốt bụng, tôi rất vui được gặp các bác. Vẻ mặt cảm động của bà ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu, một người đàn ông khác ngồi cạnh đó lập tức lấy chứng minh nhân dân và tiền ra nhờ chúng tôi đăng ký và đặt vé tức thì. Vài ngày sau, có người gọi điện thoại tới nói muốn cùng đi xe buýt du lịch với người bạn đã đặt vé vài ngày trước để đến Cao Hùng xem Senjin. Mỗi sáng sớm trên đường luyện công về, tôi thường gặp những người đi tập thể dục buổi sáng. Tôi cũng chia sẻ cho họ thông tin về các buổi diễn của Senjin. Tôi cũng liên lạc với một đồng tu đã hơn chục năm không gặp. Mặc dù cô ấy đã ly khai Đại Pháp, nhưng tôi đã động viên cô ấy đừng bỏ lỡ cơ hội Senjin đến Đài Loan biểu diễn. Cô ấy nói được xem Senjin là điều hạnh phúc nhất, rồi cả hai vợ chồng cô đều nguyện ý mua vé. Khi đi siêu thị mua đồ, tôi cũng nắm bắt cơ hội để quảng bá Senjin cho những người xung quanh. Một số người lo ngại dịch bệnh, nhưng nghe tôi giới thiệu xong, họ lại muốn mua vé đi xem. Còn có một chủ nhà hàng rất hiếu thảo, muốn đưa mẹ già đi xem Senjin. Vì ông ấy cứ ngần ngại nên tôi đã liên lạc với ông ấy nhiều lần mà vẫn chưa xác nhận xong. Phải đến 2 ngày trước buổi biểu diễn, ông ấy mới quyết định mua 2 tấm vé. Nhưng vì lúc đó mua vé không còn dễ nữa nên tôi chỉ có thể nói với ông ấy rằng năm sau vẫn còn có cơ hội. Tôi ngộ được rằng vị trí của chúng sinh đã được an bài, còn lại một chút để chúng ta quảng bá và nỗ lực thực hiện. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi bận rộn với việc quảng bá và giao vé, trong tâm rất vững vàng. Ban đầu tôi vốn chỉ hỗ trợ việc đi giao vé Senjin, nhưng sư phụ từ bi đã liên tục an bài cho chúng sinh hữu duyên mua vé, giúp tôi tăng cường tín tâm mà tăng cường nỗ lực quảng bá vé. Sư phụ giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Tôi ngộ rằng, chỉ cần tâm cứu người của chúng ta xuất ra thì sư phụ sẽ giúp làm. Trên đường trở về, phản hồi của mọi người trên xe về buổi biểu diễn của Senjin đều là chính diện. Họ đã hiểu rõ hơn về nội hàm của Senjin và háo hức đặt vé cho năm sau, còn tỏ ý muốn rủ nhiều người hơn nữa đi xem Senjin. Rất nhiều chúng sinh sau khi xem diễn xuất của Senjin đã bước vào học và luyện pháp luân công, còn giới thiệu pháp luân công cho người thân và bạn bè nữa. 3. Theo kịp tiến trình chính pháp, quảng bá nền tảng Ganjin World. Ban đầu tôi không biết quảng bá thế nào, giới thiệu ra sao, bèn học thuộc lòng nội dung, rồi nhớ trong đầu. Đầu tiên chúng tôi đến các cửa hàng, nhân viên bán hàng không tiếp nhận, từ chối nói rằng rất khó giải thích với chủ cửa hàng. Về nhà, tôi không nản lòng, mà phát chính niệm diệt trừ hết thảy nhân tố tà ác càn nhiễu việc giới thiệu Ganjin World. Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục đến cửa hàng giảng chân tướng. Trước tiên chúng tôi mua vài thứ, sau đó nói với nhân viên cửa hàng rằng việc chúng tôi phổ biến thông tin này sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Nhân viên bán hàng nói, không sao cả, còn nói với chúng tôi nếu trời nóng quá có thể vào cửa hàng nghỉ ngơi cho mát. Quả là tốt thật. Con xin cảm tạ sư phụ đã cho chúng con được trải nghiệm pháp lực thần kỳ trong những câu thơ sư phụ giảng. đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích Sư Đồ Ân Hồng Ngâm 2. Cứ như vậy, tôi đi giới thiệu Ganjin Wu 3 lần một tuần và mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Tôi với đồng tu, hai người thành một nhóm. Sau khi giới thiệu cho chúng sinh nội dung của Ganjin Wu, chúng tôi khuyên họ dùng điện thoại di động quét mã QR để đăng ký luôn, đồng thời mời họ chụp ảnh cùng tấm biển thiện niệm thắp sáng Đài Loan. Mọi người đều rất sẵn lòng tham gia. Một thanh niên sau khi nghe giới thiệu xong, nói, cháu không mang điện thoại di động, về nhà cháu sẽ tải về máy. Sau đó cậu ấy vào cửa hàng và mua vài chai nước khoáng cho chúng tôi giải khát. Cậu ấy nói, bà ơi, trời nóng quá, các bà vất vả rồi. Mùa hè trời rất nóng, nhưng khi thấy tất cả chúng sinh đều thuận lợi, kết nối với nền tảng Ganjin Wu với nụ cười trên khuôn mặt, nội tâm tôi như có làn suối mát lành chảy qua, gột rửa, bỗng chốc đã không còn thấy nóng, thấy khổ nữa. 4. Khảo nghiệm tâm tính để đề cao. Tôi ở với con trai và con dâu. Đôi lúc có va chạm và tôi phàn nàn về chúng. Tôi nhận ra mình cần hướng nội. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, cần phải buông bỏ chấp trước vào tình. Tâm trí tôi phải chứa đầy pháp lý của Đại Pháp, chứ không phải là những thứ loạn bát nháo. Vậy là tôi đã chép lại 9 chữ chân ngôn. Chép xong tôi lại đọc, tâm liền tĩnh lại. Tôi cần phải tu tốt bản thân, khoan dung với người khác. Bởi tôi đã đắc Pháp, tôi là người hạnh phúc nhất. 5. Lời kết. Sư phụ giảng, khi sư phụ cứu chư vị, còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết các biện pháp tiêu sạch nghiệp của chư vị, ấy là chư vị nợ sư phụ. Không được tưởng rằng chư vị giảng chân tướng rồi, tham gia hoạt động đại pháp rồi, tham gia hạng mục đại pháp rồi, thì là chư vị đã làm gì đó cho đại pháp, cho sư phụ. Mà đó là sư phụ bảo chư vị cứu trợ lẫn nhau, cùng nhau cứu người mà đồng thời độ chính mình. Đó là chúng sinh thời mạt hậu cứu nhau. Trích, tránh xa hiểm ác. Tôi thể ngộ rằng, sư phụ từ bi đã thức tỉnh tôi. Tôi đã chia sẻ với hai đồng tu trẻ là cháu gái của mình và nhận ra rằng, chúng tôi không còn tu luyện nghiêm túc như trước nữa. Quá an giật, chúng tôi cần phải tu luyện như thuở đầu, không được để sư phụ phải lo lắng. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất định phải học Pháp tốt, tu tốt bản thân, đề cao tâm tính, tuân theo an bài của sư tôn và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Trên đây là chút chia sẻ của tôi, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thời hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.